Chương 30. Landry nghe theo và trở về với vụ thu hoạch nho, rất ngạc nhiên thấy mình không khổ sở như từng suy nghĩ. Vì hạnh phúc biết bao khi biết mình được yêu và tin tưởng mãnh liệt biết bao khi yêu say đắm. Chàng ngạc nhiên và hoan hỷ tới mức không thể không thổ lộ với cậu út Keio. Cậu này cũng ngạc nhiên và khâm phục cô bé Fadette đã biết chống lại mọi sự yếu đuối và dại dột từ khi nàng yêu Landry và được Landry đền đáp. Tớ vui mừng, cậu ta nói, thấy cô gái ấy đức hạnh đến thế. Riêng mình, tớ chưa bao giờ đánh giá sai cô ấy. Thậm chí có thể nói giá được cô ta chú ý tới, tớ sẽ không bao giờ không hài lòng. Tớ luôn luôn thấy cô ấy xinh đẹp hơn là xấu xí. Vì cặp mắt, ít lâu nay, mọi người có thể thấy là cô ấy ngày một thêm dễ thương nếu muốn làm người ta đẹp lòng. Nhưng cô ấy chỉ yêu một mình cậu Landry à, và chú ý không làm những người khác khó chịu. Cô ấy không tìm kiếm một sự tán thành nào ngoài sự tán thành của cậu. Tớ cam đoan là một người phụ nữ có tính cách như vậy chắc hẳn rất thích hợp với mình. Giả lại, biết cô ấy từ khi còn là một cô bé nhỏ xíu, tớ vẫn cho là cô ấy có tấm lòng hào hiệp. Nếu hỏi mỗi người nghĩ theo đúng lương tâm và đúng sự thật thì chắc hẳn người ta phải ca ngợi cô ấy. Nhưng thiên hạ là như thế đấy. Khi có hai ba người thù ghét một người khác thì tất cả đều xúm vào công kích, gây dư luận xấu đối với người ta mà không biết rõ vì sao, và như thể là vì niềm vui nghiền nát con người không biết tự vệ. Landry được an ủi rất nhiều khi nghe cậu út Keio lập luận như vậy, và từ hôm ấy kết bạn với cậu ta khuây khỏa một phần nỗi phiền muộn khi tâm tình với bạn. Thậm chí một hôm Landry bảo bạn, cậu đừng nghĩ tới Madelong nữa, cô ta chẳng ra gì và từng làm cả hai chúng ta phiền muộn anh bạn à. Cậu cùng một tuổi với tớ và chẳng việc gì phải vội vã lấy vợ. Tớ có cô em gái Nanette, rất xinh đẹp, có giáo dục, hiền hòa, dễ thương, năm nay lên 16. Cậu hãy tới thăm bọn tớ nhiều hơn chút đỉnh, bố tớ quý cậu lắm. Và khi biết rõ Nanette, cậu sẽ thấy là cậu không có ý nghĩ tốt đẹp nào hơn ý nghĩ trở thành em rể tớ đâu. Đúng thế, cậu út Keio đáp. Và nếu cô gái chưa đến hôn với ai, thì chủ nhật nào tớ cũng sẽ tới nhà cậu. Tối hôm Phan Song Pha Đê ra đi, Landry muốn về gặp bố, nói chuyện với ông về hành vi trung thực của người con gái đã bị ông đánh giá sai, đồng thời bày tỏ thái độ phục tùng của mình đối với hiện tại, tuy chưa cam kết gì đối với tương lai. Chàng rất xót xa khi đi qua trước nhà bà lão Pha Đê, nhưng lấy hết can đảm trong lúc tự bảo mình nếu Phan Song không ra đi, chàng khó lòng có niềm hạnh phúc được nàng yêu. Chàng vào gặp bà lão Phan Xét, người họ hàng và là mẹ đỡ đầu Phan Song, vừa tới thay thế nàng chăm sóc bà già và chú bé. Bà lão ngồi trước cửa, bế thằng bé cào cào trên đầu gối. Thằng bé Jane tội nghiệp khóc, không chịu lên giường vì chị Phan Song của nó chưa về, để chỉ vẽ cho nó cầu kinh và đưa nó đi ngủ. Bà lão Phan Xét ra sức dỗ dành nó, và Landry vui mừng nghe cụ nói với thằng bé rất dịu dàng và âu yếm. Nhưng vừa thấy Landry đi qua, chú bé thoát vùng ra khỏi bà lão Phan Xét và chạy nhào tới hôn chàng, hỏi chuyện chàng, năn nỉ chàng đưa chị Phan Song về cho nó. Landry ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa ra sức an ủi nó. Chàng muốn cho nó một chùm nho rất ngon lành trong số nho bà lão Keio gửi biếu bà Barbo, nhưng Jane thường vốn khá tham ăn, lúc này cứ chối ngoay ngoẩy. Nó không chịu nhận nếu Landry không hứa đi tìm chị Phan Song về cho nó. Chàng đành phải vừa hứa vừa thở dài, nếu không nó một mực không chịu nghe lời bà lão Phan Xét. Ông lão Barbo không ngờ tới hành vi quyết liệt đến thế của cô bé Fadette. Ông lấy làm hài lòng, nhưng hình như ân hận về việc làm của nàng, vì ông vốn là người công bằng và nhân hậu. Landry, bố giận con không đủ can đảm để thôi không gặp gỡ con bé nữa. Giá con hành động theo đúng bổn phận thì đã không gây nên việc nó ra đi. Cầu Chúa cho con bé không phải đau khổ trong hoàn cảnh mới của nó, và sự vắng mặt của nó không làm thiệt hại tới bà nó và em nó. Nếu có nhiều người nói xấu nó thì ngược lại cũng có vài ba người bên vực nó và cam đoan với bố là nó rất tốt và rất sẵn lòng giúp đỡ gia đình. Nếu cái tin người ta bảo bố là nó mang thai không đúng sự thật thì rồi chúng ta sẽ rõ và sẽ bên vực nó đến nơi đến chốn. Nếu chẳng may đó là sự thật và con là người có lỗi thì chúng ta sẽ giúp đỡ nó và đừng để nó rơi vào cảnh cùng cực. Không bao giờ con kết hôn với nó, bố chỉ đòi hỏi ở con có thế Landry à. Thưa cha, Longri đáp, cha và con đánh giá sự việc có khác nhau. Giá con có lỗi như cha nghĩ, thì trái với lời cha, con sẽ xin phép cha kết hôn với cô ấy. Nhưng cô bé Fadet vẫn trong trắng như em Nanette con, nên hiện nay con chỉ xin lỗi cha về nỗi phiền muộn con đã gây nên cho cha. Sau này, cha con ta sẽ nói chuyện về cô ấy như cha đã hứa với con. Ông lão Bạc Bồ đành không nói gì thêm. Ông rất thận trọng, không muốn xử sự vội vã và bằng lòng với kết quả đạt được. Từ ấy, không còn bàn tới chuyện cô bé Fadet ở Bessonnier nữa. Thậm chí, người ta tránh nhắc tới tên nàng, vì hễ có ai đó thốt ra tên nàng trước mặt mình là ngay lập tức Longri đỏ bừng mặt và cũng ngay lập tức tái nhợt. Và người ta dễ dàng nhận thấy chàng vẫn không quên nàng hơn so với hôm đầu. Chương 31. Lúc đầu Sylvine có vẻ hài lòng một cách ích kỷ khi nghe tin Fadet ra đi. Cậu ta nghĩ một cách hoan hỷ là từ nay cậu em sinh đôi chỉ còn yêu thương mình, không bỏ rơi mình vì bất cứ ai. Nhưng tình hình không phải như vậy. Sylvine quả là người được Longri yêu thương nhất đời sau cô bé Fadet. Nhưng cậu em không thể vui vẻ lâu dài trong quan hệ với cậu anh, vì Sylvine không chịu từ bỏ thái độ ghét bỏ phăng sông. Hễ Longri tìm cách nói chuyện về cô gái và thử làm cho cậu anh có chút cảm tình với nàng là Sylvine buồn bã, chê trách em không chịu rời bỏ một ý nghĩ làm cha mẹ đau khổ và bản thân cậu ta buồn phiền. Từ ấy, Longri không còn nói chuyện về cô gái với cậu anh nữa, nhưng không thể sống mà không nói tới Fadet. Chàng luôn luôn gặp gỡ cậu út Cayo và chú bé Jane, đưa nó cùng đi dạo chơi, hết lòng dạy dỗ và an ủi nó. Mỗi khi cùng đi với đứa bé, chàng có thể bị chế giễu nếu người ta dám. Nhưng Longri không chịu để người ta làm nhục trong bất cứ việc gì. Vả lại, chàng lấy làm kiêu hãnh hơn là xấu hổ khi biểu lộ tình cảm đối với chú em trai của Phan Song Pha Đê. Và chính qua đấy, chống lại dư luận của những kẻ cho rằng ông lão Bạc Bô với một thái độ khôn ngoan đã sớm chiến thắng mối tình kia. Một mặt, Sylvine thấy cậu em trai không trở lại yêu thương mình như cậu từng mong ước và chỉ còn biết ganh tị với bé Jane và cậu út Keio. Nhưng mặt khác, thấy cô em Nanette từ xưa vẫn luôn luôn an ủi và khích lệ mình với sự chăm sóc dịu dàng và những mối quan tâm dễ thương, nay bắt đầu rất vui vẻ trong mối quan hệ với cậu út Keio ấy. Mối quan hệ được cả hai gia đình tán thành. Anh chàng Sylvine tội nghiệp, vốn chỉ muốn độc chiếm tình cảm của người được mình yêu thương, rơi vào một tình trạng đau buồn khủng khiếp, một trạng thái não nuột khác thường và đầu óc u uất tới mức người ta không còn biết làm gì cho cậu ta hài lòng. Cậu ta không bao giờ còn nhếch mép cười, không còn có hứng thú gì hết, không lao động được nữa, cứ yếu dần và kiệt sức. Cuối cùng, mọi người đâm lo cho tính mệnh cậu ta vì cơn sốt hầu như không bao giờ dứt. Hệ sốt cao hơn thường ngày một ít là cậu ta nói những câu làm đau lòng bố mẹ. Nào là mình không được ai yêu thương, trong lúc cậu ta bao giờ cũng được chiều chuộng hơn tất cả trong gia đình. Nào là muốn chết, cho rằng mình chẳng được ích lợi gì, rằng mình là gánh nặng cho bố mẹ, và ân sủng lớn nhất chú lòng đành có thể ban cho họ là làm sao cho họ thoát được cậu ta. Thỉnh thoảng, khi nghe những lời lẽ ít mang tinh thần cơ đốc giáo như vậy, ông lão Bạc Bô nghiêm khắc quở trách con, nhưng chẳng giải quyết được gì hết. Và lần khác, ông vừa khóc vừa thuyết phục con nhận rõ tình thương của ông. Thế là tình hình càng trở nên tồi tệ. Sylvine khóc lóc, hối hận, xin lỗi bố, mẹ, em trai, toàn thể gia đình, và cơn sốt trở lại dữ dội hơn sau khi để cho trái tim đau ốm yêu thương quá mức. Gia đình lại đi hỏi thầy thuốc. Họ chẳng khuyên bảo được bao nhiêu. Qua thái độ của họ, người ta hiểu rằng hết thảy tai họa là do chuyện sinh đôi. Nó phải giết chết một trong hai anh em, dĩ nhiên là người yếu đuối hơn. Người ta cũng tới hỏi ý kiến một bà thầy bói ở Clavier nổi tiếng nhất trong tổng. Sao bà lão Saget đã qua đời và bà lão Fade giờ đây bắt đầu lẩn thẩn. Bà thầy bói bảo bà Bạc Bô, chỉ có một cách cứu cậu con bà, ấy là cậu ta phải yêu đàn bà. Nhưng chính nó không chịu được đàn bà. Bà Bạc Bô đáp, chưa bao giờ thấy có một chàng trai kiêu hãnh và ngoan ngoãn như thế. Và từ khi cậu em sinh đôi với nó bắt đầu có chuyện yêu đương là nó chỉ một mực nói xấu những cô gái chúng tôi quen biết. Nó oán trách tất cả bọn họ về chuyện một người trong số họ và tiếc rằng không phải là người tốt nhất đã tước đoạt mất của nó, theo lời nó, trái tim của người em sinh đôi. Vậy thì, bà thầy bói, người có óc phán đoán mọi căn bệnh của thể xác và tinh thần, bảo khi nó yêu một cô gái thì Sinvine, con trai bà, sẽ yêu còn cuồng nhiệt hơn cả lúc yêu cậu em. Tôi xin báo trước với bà điều đó. Trái tim cậu ta quá tràn ngập tình cảm, và vì yêu thương cậu em sinh đôi, cậu ta hầu như quên giới tính của mình, và do vậy vi phạm luật lệ của Chúa lòng lành là người đàn ông phải yêu thương một người đàn bà hơn cả bố mẹ, hơn cả anh chị em ruột. Nhưng bà yên tâm, không thể ít lâu nữa tạo quá không bảo cậu ta như vậy. Dù cậu ta có lạc hậu trong ý nghĩ ấy tới đâu đi nữa, và người đàn bà cậu ta yêu thương dù nghèo đói, xấu xí hay độc ác đến mấy, bà cũng đừng ngần ngại cưới cho cậu ta, vì xem ra trong đời mình cậu ta sẽ không yêu tới hai lần đâu. Trái tim cậu ta quá gắn bó với điều đó, và nếu cần có một sự thần diệu của tạo hóa để cậu ta có thể xa rời chút ít cậu em sinh đôi, thì lại cần có một sự thần diệu kỳ vĩ hơn để cậu ta có thể xa rời người cậu ta có thể yêu thương sau này. Ông lão Bạc Bồ thấy ý kiến của bà thầy bói rất có lý và tìm cách cho Sinvine tới những gia đình có các cô gái xinh đẹp và đứng đắn cần gả chồng. Nhưng dù đẹp trai và có giáo dục, vẻ thờ ơ và rầu rĩ của Sinvine vẫn không làm trái tim các cô gái rung động. Họ không mảy may tỏ tình, còn cậu ta vốn rất nhút nhát, tưởng mình ghét họ do quá sợ họ. Ông lão Keio vốn là người bạn thân và là một trong những người cố vấn tốt nhất của gia đình, bèn góp một ý khác. Tôi đã từng nói với ông bà rằng sự vắng mặt là thang thuốc tốt nhất. Ông bà nhìn Landry xem, cậu ta yêu cô bé Fadette tới mức như điên như dại. Thế nhưng sau khi cô bé Fadette ra đi, cậu ta không mất trí khôn cũng như sức khỏe, thậm chí ít buồn bã hơn trước kia. Chúng tôi quan sát đã thấy hiện tượng ấy nhưng không rõ nguyên nhân. Hiện nay cậu ta tỏ ra hết sức biết điều và phục tùng. Tình hình cũng có thể như vậy đối với Sinvine nếu trong 5-6 tháng cậu ta không hề gặp mặt cậu em. Tôi sẽ bàn với ông bà cách cách ly họ hết sức êm thấm. Trang trại của tôi ở Bridge rất thịnh vượng, nhưng ngược lại, cơ nghiệp của tôi về phía Acton thì ngày càng sa sút, vì đã gần một năm nay người trông coi trang trại bên ấy bị ốm không khỏi. Tôi không muốn sa thải anh ta, vì anh ta vốn là một con người tốt. Nhưng nếu có thể cử đến một người tử tế giúp đỡ, thì anh ta có thể bình phục dần, vì bị ốm chỉ là do quá mệt mỏi và quá dũng cảm mà thôi. Nếu ông bà đồng tình, tôi sẽ cử Landry tới đấy từ nay đến hết vụ thu hoạch nho. Chúng ta sẽ cử cậu ta đi, nhưng không nói với Sinvine là Landry đi một thời gian dài. Trái lại, chỉ nói là đi trong 8 ngày thôi, rồi sau 8 ngày lại bảo 8 ngày khác, và cứ như thế cho tới khi cậu ta quen đi. Ông bà cứ theo lời tôi, chứ đừng chiều một đứa con ông bà đã quá chiều chuộng, và để nó muốn làm gì thì làm trong gia đình. Ông lão Bạc Bồ có ý muốn nghe theo lời khuyên ấy, nhưng bà Bạc Bồ thì rất sợ hãi. Bà sợ sẽ làm Sinvine buồn và héo hon mà chết. Phải thương lượng với bà muốn thử giữ Landry ở nhà 15 hôm để xem cậu anh lúc nào cũng gặp cậu em có khỏi hết bệnh không. Nếu trái lại, sức khỏe cậu ta ngày một kém sút, thì bà sẽ nghe theo ý kiến của ông Keio. Mọi việc được thu xếp như vậy, Landry vui vẻ trở về Bessonia trong một thời gian, lấy cớ là cần giúp bố đập hết chỗ lúa mì còn lại. Vì Sinvine yếu không lao động được, Landry cố hết sức mình làm vui lòng cậu anh, luôn luôn gặp anh, ngủ chung giường với anh, chăm sóc anh như thể một đứa trẻ. Ngày đầu tiên, Sinvine hết sức vui vẻ, nhưng sang ngày thứ hai, cho rằng Landry buồn bực bên cạnh mình, và Landry không sao làm cậu ta rời bỏ ý nghĩ ấy được. Ngày thứ ba, Sinvine nổi giận khi thằng bé cào cào tới gặp Landry, mà cậu em thì không sao, có can đảm đuổi nó về. Rốt cuộc, hết một tuần, mọi người đành bó tay vì Sinvine ngày một thêm bất công, khó tính và gan tị với cả chính hình bóng mình. Và người ta nghĩ tới chuyện thực hiện ý kiến của ông lão Keio. Tuy không muốn đi Acton sống giữa những người xa lạ và vốn rất yêu mến vùng đất, công việc, gia đình mình và gia đình nhà chủ, Landry vẫn phục tùng vì muốn tốt cho anh mình. Chương 32. Ngày đầu tiên, Sinvine tưởng mình muốn chết, nhưng sang ngày thứ hai, cậu bình tĩnh hơn, và đến ngày thứ ba thì dứt cơn sốt. Lúc đầu cậu ta nhẫn nhục, về sau thì quyết tâm, và sau tuần lễ đầu tiên, người ta nhận ra sự vắng mặt của cậu em đối với cậu ta tốt hơn sự có mặt. Âm thầm ngẫm nghĩ về lòng ganh tị của mình, cậu ta tìm ra một lý lẽ để hầu như thỏa mãn về việc ra đi của Lăng Suy. Ít nhất, cậu ta nghĩ, ở chỗ mới nó không quen biết ai hết, nó sẽ không có những người bạn mới ngay từ đầu, nó sẽ buồn bã chút ít, nó sẽ nghĩ tới mình và nhớ thương mình, rồi khi trở về, nó sẽ yêu thương mình hơn. Đã 3 tháng trôi qua từ khi Lanry vắng mặt và khoảng 1 năm cô bé Fadette ta rời xứ sở. Đột nhiên nàng trở về vì người bà bị bại liệt. Nàng chăm sóc bà cụ hết sức nhiệt tình và với tấm lòng rất mực yêu thương. Nhưng tuổi tác là thứ bệnh tật tai hại nhất. Sau 15 ngày, bà cụ Fadê trút bỏ linh hồn không chút trăn trở. 3 ngày sau khi tiễn bà ra nghĩa trang, thu xếp nhà cửa, thay quần áo và cho em đi ngủ, rồi hôn bà mẹ đỡ đầu đã qua ngủ ở buồng bên cạnh. Cô bé Fadette âu sầu ngồi trước ngọn lửa nhỏ sắp tàn. Mưa rơi tí tách trên cửa kính và Phan Song nghĩ tới người yêu. Bỗng có tiếng gõ cửa và có tiếng nói: Phan Song Fadê, em có nhận ra anh không? Nàng vội ra mở cửa và vui mừng xiết bao khi sà vào lòng Lanry. Lanry đã biết bà cụ lâm bệnh và Phan Song trở về. Chàng không thể cưỡng lại ý muốn thiết tha gặp nàng và tới trong đêm để hôm sau ra đi. Họ chuyện trò suốt đêm bên bếp lửa, hết sức nghiêm chỉnh. Cô bé Fadette nhắc nhở Lanry là chiếc giường nơi bà nàng vừa mới trút bỏ linh hồn chưa hết hơi lạnh, và không phải là lúc, cũng không phải là nơi để say đắm trong hạnh phúc. Nhưng dẫu sao họ cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau và yêu nhau hơn bao giờ hết. Gần sáng, Lanry bắt đầu mất hết can đảm và muốn Phan Song giấu mình trong kho lúa để còn được gặp nàng tối hôm sau. Nhưng cũng như mọi lần khác, nàng giải bày lý tình cho chàng nghe, bảo chàng là họ chẳng còn xa cách nhau lâu nữa vì nàng đã quyết định ở lại quê nhà. Về việc này, nàng nói, em có những lý do sau này em sẽ giải bày với anh. Những lý do ấy không gây trở ngại gì cho niềm hy vọng của em đối với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh hãy đi hoàn thành công việc ông chủ giao phó. Theo lời bà mẹ đỡ đầu kể cho em thì sẽ có lợi cho việc chữa trị cho anh trai anh nếu trong một thời gian nữa anh ấy vẫn chưa gặp anh. Chỉ lý do ấy là có thể buộc anh xa em, Lanry đáp, vì anh trai anh đã gây cho anh nhiều nỗi đau buồn và anh sợ anh ấy vẫn tiếp tục như thế. Phan Sonnet, em hết sức thông minh. Em có thể tìm cách chữa trị cho anh ấy. Em không có cách nào khác ngoài cách giải bày thiệt hơn, Fadette đáp, vì chính tinh thần anh ấy làm thể xác ốm đau, và ai có thể chữa được tinh thần thì cũng sẽ chữa được thể xác cho anh ấy. Nhưng anh ấy hết sức ghét bỏ em, nên em chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện và an ủi anh ấy. Thế nhưng Fadette, em rất mực thông minh, em nói rất giỏi, và em có biệt tài làm siêu lòng người khi em muốn. Chỉ cần nghe em nói một tiếng là anh ấy sẽ thấy rõ. Em thử xem, anh gian em đấy. Em đừng chán nản vì thói kiêu căng và vẻ mặt khó chịu của anh ấy. Em hãy buộc anh ấy phải nghe em, Phan Song yêu quý. Em hãy cố gắng vì anh và cả sự thành công trong tình yêu của chúng ta nữa. Sự phản đối của bố anh sẽ không phải là trở lực nhỏ bé nhất đâu. Phan Song hứa làm theo và hai người chia tay nhau sau khi nhắc đi nhắc lại với nhau hơn 200 lần là họ yêu nhau và sẽ mãi mãi yêu. Chương 33. Trong vùng, không một ai biết Lanry đã tới nhà Fadette. Giả có người nói cho Sinvine biết thì chắc hẳn cậu ta ốm trở lại và không thể tha thứ cho cậu em đã tới thăm cô gái chứ không về nhà gặp mình. 2 ngày sau, Fadette ăn bận rất sạch sẽ với bộ trang phục bằng thứ lụa xếp mịn màng, vì giờ đây không còn trong cảnh không có một xu dính túi như trước. Nàng đi qua vùng Côte và vì cao lớn hơn ngày trước nhiều nên thoạt đầu nhiều người không nhận ra. Ở thành phố nàng đẹp ra nhiều, được ăn ở tốt, nàng có da có thịt ra theo đúng lứa tuổi, và người ta không thể cho nàng là một cậu con trai cải trang nữa, thân hình xinh đẹp hẳn lên. Tình yêu và hạnh phúc cũng ánh lên gương mặt và con người nàng một dấu ấn trông thấy rõ, tuy không thể giải thích được. Cuối cùng nàng không phải là người con gái đẹp nhất thiên hạ như Lan Ri tưởng tượng, nhưng là cô gái niềm nở nhất, đứng đắn nhất, tươi mát nhất và có thể đáng mong ước nhất trong vùng. Odette xách một chiếc giỏ lớn và bước vào nhà gia đình Bessonia xin nói chuyện với ông lão Barbeau. Trông thấy nàng đầu tiên, Sylvine ngoảnh mặt đi vì không thích gặp. Nhưng nàng hỏi ông bố cậu ta ở đâu, vẻ hết sức đoan trang khiến cậu ta bắt buộc phải trả lời và dẫn nàng tới chỗ kho lúa nơi ông lão Barbeau đang xẻ gỗ. Cô bé Fadette đề nghị ông dẫn mình tới một chỗ nàng có thể thưa chuyện riêng. Ông đóng cửa kho lúa và bảo nàng có việc gì cần nói cứ nói tự nhiên. Cô bé Fadette không bối rối trước thái độ lạnh nhạt của ông lão Barbeau. Nàng ngồi lên một bó rạ, còn ông trên một bó khác, và nàng mở đầu câu chuyện. Thưa bác Barbeau, tuy người bà quá cố của cháu không bằng lòng bác, và tuy bác khinh ghét cháu, nhưng không phải vì vậy mà cháu không công nhận bác là người thông minh nhất và đáng tin cậy nhất trong vùng ta đây. Ai ai cũng nghĩ vậy, và bản thân bà cháu, trong lúc phàn nàn bác kiêu ngạo, vẫn phải thừa nhận như vậy. Hơn nữa, như bác đã rõ, cháu có tình thân từ rất lâu ngày với Lan Ri, con trai bác. Anh ấy nói với cháu nhiều lần về bác, và qua anh ấy, hơn bất kỳ một ai khác, cháu biết bác thế nào và uy tín của bác ra sao. Vì vậy cháu tới nhờ cậy bác một việc và bày tỏ lòng tin tưởng vào bác. Và Dad, ông lão Barbeau đáp, cháu cứ nói đi, bác chưa bao giờ từ chối không giúp đỡ bất cứ ai, và nếu là một việc lương tâm bác không ngăn cấm, thì cháu có thể tin cậy ở bác. Sự việc là thế này, cô bé Fadette vừa nói vừa nâng chiếc giỏ lên đặt vào giữa hai ống chân ông lão Barbeau. Sinh thời, bà cháu bằng cách chữa bệnh và bán thuốc đã kiếm được nhiều tiền hơn là người ta nghĩ. Vì cụ hầu như không tiêu pha và không đầu tư sinh lợi, nên không ai biết cụ có những gì. Được đồng nào cất giấu dưới hầm nhà, cụ thường chỉ cho cháu và bảo, khi bà không còn nữa, cháu sẽ tìm thấy trong ấy những gì bà cất giấu. Đó là tài sản sở hữu của cháu và của thằng em cháu. Sở dĩ ngày nay bà để các cháu phải chịu thiếu thốn chút ít là để sau này các cháu có đầy đủ hơn, nhưng các cháu chớ để giới luật pháp đụng tới, họ sẽ ngốn hết với chuyện lệ phí này nọ đấy. Cháu hãy giữ lấy cho mình và giấu kín nó suốt đời để dùng trong những ngày già yếu và không bao giờ phải thiếu thốn. Sau khi mai táng bà cháu nghe theo lời cụ căn dặn, lấy chìa khóa căn hầm, dỡ những viên gạch trên tường ở chỗ cụ đã chỉ cho cháu. Cháu tìm thấy những thứ cháu mang tới đây trong chiếc giỏ này. Thưa bác Barbeau, nhờ bác đầu tư sinh lợi giúp cháu theo ý muốn, sau khi làm đầy đủ các thủ tục pháp lý mà cháu không hề biết gì hết, và tránh cho cháu những khoản lệ phí lớn mà cháu rất e ngại. Fadet, bác cảm ơn lòng tin cậy của cháu, ông lão Barbeau nói mà không hề mở nắp giỏ, tuy vẫn có chút tò mò. Nhưng bác không có quyền nhận tiền của cháu, và cũng không có quyền trông nom công việc của cháu. Bác không hề là người giám hộ của cháu, chắc hẳn bà cháu có để lại di chúc. Bà cháu không để lại di chúc, và người giám hộ của cháu theo pháp luật là mẹ cháu. Nhưng bác biết là lâu nay cháu không hề có tin tức mẹ cháu, và cháu không rõ là mẹ cháu đã chết hay còn sống. Tội nghiệp cho linh hồn mẹ cháu. Sau khi bà cháu qua đời, cháu không còn người thân thích nào khác ngoài bà mẹ đỡ đầu là bà Fanchette, một người đàn bà tốt bụng và trung thực, nhưng hoàn toàn không thể quản lý tài sản của cháu, thậm chí cất giữ nó để khỏi mất mát. Bà không thể không nói với những người khác và cho họ xem, và cháu sợ hoặc bà đầu tư không đúng chỗ, hoặc bà để cho những kẻ tò mò đụng tới, làm thất thoát dần mà không biết. Vì bà mẹ đỡ đầu tội nghiệp của cháu có biết tính toán gì đâu. Thế ra là một sự việc quan trọng hả cháu? Ông lão Barbeau vừa hỏi vừa nhìn đăm đăm vào chiếc nắp giỏ, tuy không muốn, rồi cầm lấy qua giỏ nhấc lên thử, nhưng thấy giỏ rất nặng, ông lấy làm kinh ngạc và nói, nếu là đồ sắt thì phải một con ngựa mới chở nổi. Cô bé Fadette vốn có óc nghịch ngợm, lấy làm thú vị khi thấy ông lão muốn trông thấy những gì trong giỏ. Nàng làm như thể mở nắp giỏ, nhưng ông lão Barbeau nghĩ là mình thiếu tự trọng nếu cứ để cho nàng mở. Những thứ này không liên quan tới bác, ông nói, và vì không thể cất giữ nó, bác không có quyền biết công việc của cháu. Nhưng thưa bác Barbeau, Fadette nói, Chí ít bác cũng phải giúp cháu chút việc ấy. Cháu không giỏi giang gì hơn bà mẹ đỡ đầu của cháu khi phải tính đếm trên con số trăm. Sau nữa, cháu không biết giá trị tất cả những đồng tiền cũ, tiền mới, và cháu chỉ có thể trông cậy vào bác để biết mình giàu hay nghèo và để biết chính xác mình có bao nhiêu của cải. Thôi được, ông lão Bạc Bô không dằn lòng được nữa và nói, việc cháu nhờ bác không có gì to tát lắm và bác không thể từ chối cháu được. Thế là cô bé Fadette nhanh nhẹn mở hai chiếc nắp giỏ và lấy ra hai cái túi to tướng, mỗi túi đựng 2000 quan. Ồ, không ít đâu, ông lão Bạc Bô nhận xét, và đó là một món của hồi môn nho nhỏ, có thể thu hút nhiều chàng trai đấy. Không phải chỉ có thế, cô bé Fadette bảo, dưới đáy giỏ còn có chút ít gì đó mà cháu không rõ lắm. Nàng lấy ra một cái túi da lương, dốc vào chiếc mũ ông lão Bạc Bô. Có 100 đồng tiền vàng đúc theo lối ngày xưa làm ông hết sức ngạc nhiên, và sau khi ông đếm xong, bỏ lại vào túi da lương, nàng lại lấy ra một túi thứ hai cũng đựng chừng ấy, rồi một túi thứ ba, rồi lại một túi thứ tư, và rốt cuộc, cả vàng lẫn bạc và tiền lẻ, tất cả không kém 40.000 quan. Tất cả trị giá hơn 1/3 toàn bộ bất động sản của ông lão Bạc Bô. Và vì bà con nông thôn không tính toán ra thành tiền mặt bao giờ, nên cũng chưa bao giờ thấy một lúc nhiều tiền đến thế. Dù một người nông dân lương thiện và không vụ lợi tới đâu, cũng không thể nói khi trông thấy tiền bạc người ấy không mảy may xáo động. Bởi vậy mồ hôi chảy một lát trên trán ông lão Bạc Bô. Đếm xong tiền, ông bảo Fadette, thiếu 20 đồng écu nữa. Chú thích, đồng écu, đồng tiền xưa tương đương 5 franc bằng bạc. Hết chú thích. Thì cháu có 40 lần 1.000 quan. Và như thế có nghĩa là cháu được thừa kế 2.000 piston quý giá. Chú thích, piston, một đơn vị tiền tệ dùng trong thanh toán ngày trước. Hết chú thích. Và trở thành đám giàu có nhất vùng Fadette à. Và cậu em cào cào của cháu, dù ốm o và cà khiển suốt đời, vẫn có thể đi thăm cơ ngơi của mình bằng xe ngựa. Vậy cháu hãy vui mừng đi. Cháu có thể xem mình là người giàu có và công bố cho người ta biết nếu cháu muốn sớm có chồng. Cháu không vội vã tí nào, cô bé Fadette đáp. Và trái lại, cháu xin bác giữ kín về chuyện tài sản này, thưa bác Bạc Bô. Xấu gái như cháu, cháu muốn người ta kết hôn với mình không phải vì tiền bạc, mà vì trái tim nhân hậu và thanh danh của cháu. Và vì trong vùng ta đây cháu bị mang tai tiếng xấu, nên cháu muốn sống ít lâu tại đây để người ta nhận ra cháu không đáng phải chịu tai tiếng ấy chút nào. Fadette, ông lão Bạc Bô vừa nói vừa ngước đôi mắt nãy giờ chưa rời khỏi chiếc giỏ lên. Về cái gọi là vẻ xấu gái của cháu, bác có thể nói một cách thành thực là cháu đã nhắc tới quá nhiều, và cháu đã thay da đổi thịt ở ngoài thành phố để trở thành một cô gái xinh đẹp. Còn về tai tiếng thì cháu không đáng phải chịu, nhưng bác vẫn tán thành ý kiến của cháu là quản lại ít lâu chuyện lập gia đình và giấu kín chuyện của cải, vì không thiếu những kẻ bị nó làm lóa mắt và muốn kết hôn với cháu, tuy không có lòng quý mến mà một người vợ phải mong đợi ở người chồng. Còn về chuyện cháu muốn bác cất giấu số tài sản thì nó trái pháp luật, và về sau có thể khiến người ta nghi ngờ và tố cáo, vì thế gian không thiếu gì những miệng lưỡi độc ác. Vả lại, dù có giả định cháu có quyền sử dụng những gì thuộc về cháu, thì cháu tuyệt nhiên không có quyền đầu tư một cách nông nổi những gì thuộc về cậu em cháu còn đang vị thành niên. Tất cả những gì bác có thể làm là hỏi ý kiến tư vấn cho cháu mà không nói ra tên cháu, rồi bảo cho cháu biết cách thức đầu tư có bảo đảm và có lợi di sản thừa kế của mẹ cháu và của cháu, mà không qua tay các luật gia. Không phải mọi người trong giới họ đều hoàn toàn trung thực. Vì vậy cháu hãy mang hết chỗ này về và cất giấu kỹ cho tới khi bác trả lời cháu. Khi cần, bác sẽ sẵn sàng làm chứng trước mặt những người đại diện cho người đồng thừa kế của cháu về số tiền bạc chúng ta đã tính đếm. Lát nữa bác sẽ ghi lại trong một góc kho lúa của bác để khỏi quên. Đó là tất cả những gì cô bé Fadette ước mong, và ông lão Bạc Bô đã hiểu rõ. Nàng cảm thấy chút kiêu hãnh trước mặt ông về số tiền của mình, vì ông không thể lên án mình muốn lợi dụng Lanry nữa. Chương 34. thấy Fades rất mực khôn ngoan và tinh tế. Ông lão Bagbo chưa vội lo chuyện ký gửi và đầu tư tiền bạc, mà trước hết đi tìm hiểu dư luận đối với nàng ở Chateau Mayen, nơi nàng sống năm trước. Vì nếu món hồi môn quý giá có sức hấp dẫn và khiến ông không còn băn khoăn về chuyện họ hàng, thì trái lại, tình hình không thể như thế về chuyện danh dự của cô gái mà ông muốn cưới làm dâu. Ông thân hành đến Chateau Mayen và hỏi thăm tin tức một cách thành thực. Người ta bảo ông chẳng những cô bé Fades không hề mang thai khi tới và không hề sinh con, mà còn ứng xử rất tốt, không mảy may bị chê trách. Nàng đã phục vụ một bà quý tộc già khắc khổ, và bà cụ coi nàng là chỗ thân tình hơn là người ở, vì thấy nàng đức hạnh khôn ngoan. Cụ rất luyến tiếc nàng và bảo đấy là một tín đồ cơ đốc giáo hoàn mỹ, dũng cảm, cần kiệm, sạch sẽ, thận trọng, tính tình rất mực dễ thương, không sao tìm thấy được một người tương tự. Bà cụ rất giàu có, làm nhiều công việc từ thiện, và cô bé Fades giúp đỡ cụ một cách tuyệt diệu khi chăm sóc người bệnh, pha chế thuốc thang và tiếp thu được nhiều bí quyết có giá trị mà bà cụ chủ đã từng học tập được ở tu viện trước ngày cách mạng. Ông lão Bagbo rất hài lòng và trở về Côte với quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc đến cùng. Ông họp gia đình và giao trách nhiệm cho mấy người con lớn, các em và bà con họ hàng, tiến hành một cuộc điều tra thận trọng về hành vi của cô bé Fades từ khi tới tuổi lớn khôn. Nếu tất cả những tiếng xấu người ta đồn đại chỉ do những chuyện trẻ con thì có thể bỏ qua, nhưng nếu có một người có thể khẳng định đã từng thấy cô gái có hành vi xấu hay là một việc khiếm nhã, thì ông vẫn duy trì lệnh cấm đoán lăng ri giao thiệp với nàng. Cuộc điều tra được tiến hành thận trọng như ông mong muốn, và vấn đề của hồi môn vẫn kín như bưng, vì ông không hé môi nói với ai nửa lời, kể cả với bà Bagbo. Trong thời gian ấy, cô bé Fades sống rất kín đáo trong căn nhà nhỏ của mình, không muốn làm thay đổi gì hết, nhưng giữ gìn rất sạch sẽ. Nàng cho cậu em Cào Cào ăn dặn sạch sẽ và một cách kín đáo, cho cả nhà theo một chế độ ăn uống tốt. Sức khỏe của cậu em hồi phục nhanh chóng, cuộc sống hạnh phúc cũng mau làm thay đổi tính khí của nó, không còn bị người bà đe dọa và trừng phạt, chỉ còn được hưởng những cử chỉ mơn trớn, những lời nói dịu dàng và những cách ứng xử tốt đẹp. Nó nhanh chóng trở thành một cậu bé khá kháu khỉnh, với những ý nghĩ cỏn con ngồ ngộ, dễ thương và không còn làm ai phật lòng, mặc dù chân vẫn khập khiễng và chiếc mũi vẫn tẹt. Mặt khác, con người cũng như thói quen của Fanchon Fades có một sự thay đổi rất lớn, khiến thiên hạ không còn ác khẩu với nàng nữa. Thấy nàng đi đứng hết sức nhẹ nhàng, duyên dáng, nhiều chàng trai mong ước nàng đoạn tan để có thể tán tỉnh và mời nàng nhảy. Chỉ mỗi mình Sylvine là khăng khăng, không thay đổi ý kiến. Cậu ta thấy rõ trong gia đình mình mọi người âm mưu một điều gì đó về cô gái. Ông bố thường không thể không nói về nàng, và mỗi khi người ta cải chính một điều dối trá ngày trước đối với Fanchon là ông tỏ ra hoan hỷ vì lợi ích của Lanry. Ông bảo rằng không thể chấp nhận việc người ta lên án con trai ông đã làm hại một cô gái trong trắng. Người ta cũng nói tới chuyện Lanry sắp trở về, hình như ông lão Bagbo mong, ông lão Keio chấp thuận. Rốt cuộc Sylvine thấy không ai phản đối mối tình của Lanry, cậu ta càng trở nên phiền muộn. Dư luận kể từ đó đã bắt đầu có lợi cho Fades. Người ta không nghĩ cô giàu có, nhưng cô làm hài lòng mọi người, và chính vì lẽ ấy, cô gái càng khiến Sylvine, người đang xem cô như tình địch của mình, phật ý. Thỉnh thoảng ông lão Bagbo để lộ ra trước mặt cậu ta hai tiếng hôn nhân và bảo hai cậu con sinh đôi chẳng mấy chốc nữa mà đến tuổi nghĩ tới chuyện đó. Chuyện hôn nhân của Lanry vốn luôn luôn là một ý nghĩ xót xa trong đầu óc Sylvine và như là lời chia tay cuối cùng giữa hai anh em. Cậu ta sốt trở lại và bà mẹ lại đi hỏi thầy thuốc. Một hôm, bà Bagbo gặp bà lão Fonset. Nghe những lời than vãn và lo lắng của người mẹ ấy, bà lão hỏi vì sao bà ta đi tìm thầy tìm thuốc xa thế và tiêu pha tốn kém đến thế, trong khi có ngay bên cạnh một nhà pháp thuật tài giỏi nhất vùng, không hề muốn hành nghề vì tiền bạc như người bà trước kia, mà chỉ vì lòng kính Chúa và yêu đồng loại. Và bà lão chỉ đích danh cô bé Fades. Bà Bagbo nói lại với chồng, ông lão không hề phản đối. Ông bảo vợ là ở Chateau Mayen, người ta hết lời ca ngợi trí tuệ của Fades, và từ khắp nơi người ta kéo tới hỏi ý kiến cô gái cũng như hỏi bà chủ của cô. Bà Bacbo nhờ Fadet tới gặp và giúp đỡ Sinvine đang lâm bệnh. Trước kia, Fanson đã nhiều lần tìm cơ hội nói chuyện với Sinvine như nàng đã hứa với Flangri, nhưng không bao giờ cậu ta chịu tiếp. Vì vậy nàng không chờ đợi gì hơn và chạy tới gặp anh chàng sinh đôi tội nghiệp. Nàng thấy cậu ta đang ngủ thiếp trên giường và xin gia đình để cho mình ở lại một mình với cậu ta. Vì tập quán của thầy phù thủy là hành động bí mật nên không một ai phản đối và không ai ở lại trong phòng. Trước tiên, Fadet hết sức nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay chàng trai sinh đôi để thõng trên mép giường. Cậu ta không hề hay biết, mặc dù rất tỉnh trong giấc ngủ, chỉ một cánh ruồi bay qua cũng đủ đánh thức dậy. Bàn tay Sinvine nóng như lửa và càng nóng hơn trong lòng bàn tay của bé Fadet. Cậu ta tỏ vẻ bức rứt nhưng không tìm cách rút tay lại. Fadet đặt bàn tay thứ hai lên trán Sinvine và cũng khẽ khàng như bàn tay trước, và cậu ta lại tỏ vẻ bức rứt hơn. Nhưng dần dà cậu ta bình tĩnh trở lại và nàng cảm thấy đầu và tay người bệnh mát dần từng phút một, và giấc ngủ trở nên tĩnh lặng như giấc ngủ của trẻ thơ. Nàng ngồi như vậy bên cạnh Sinvine cho tới khi thấy cậu ta sắp sửa tỉnh dậy. Nàng vội giấu mình phía sau một tấm màn, bước ra khỏi phòng, rồi vừa ra về vừa nói với bà Bacbo: "Mời bác vào gặp anh ấy và cho anh ấy ăn, vì cơn sốt đã qua. Xin bác chớ nói gì về cháu với anh ấy nếu bác muốn cháu chữa bệnh. Tối nay cháu sẽ trở lại vào lúc mà bác đã cho cháu biết là cơn bệnh nặng hơn cả, và cháu lại sẽ cố gắng cắt cơn sốt cho anh ấy."